Lúc đó Ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nó kệ rằng: Phật xưa từ dòng Thích xuất gia gần già gia, ngồi dưới cây Bồ Đề, đến nay còn chưa xa. Các hàng Phật tử này số đông không thể lường, lâu đã tu Phật đạo, trụ nơi sức thần thông, khéo học đạo Bồ Tát, chẳng nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước từ đất mà vọt ra, đều sanh lòng cung kính đứng nơi trước Thế Tôn. Việc đó khó nghĩ bàn, thế nào mà tin được? Phật đặng đạo rất gần, chỗ thành tựu rất nhiều, mong vì trừ lòng nghi, như thiệt phân biệt nói: thí như người trẻ mạnh tuổi mới 25, chỉ người trăm tuổi già tóc bạc và mặt nhăn nói bọn này của ta sanh, con cũng nói là cha, cha trẻ mà con già, mọi người đều chẳng tin. Thế Tôn cũng như thế, đặng đạo đến nay gần, các chúng Bồ Tát này chí vững không khiếp nhược, từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát, giỏi nơi gạn hỏi đáp, tâm kia không sợ sệt, nhẫn nhục lòng quyết định, đoan chánh có oai đức, mười phương Phật khen ngợi, khéo hay phân biệt nói, chẳng thích ở trong chúng, thường ưa ở thiền định, vì cầu Phật đạo vậy, chủ hư không phương dưới, chúng con từ Phật nghe, nơi việc này không nghi, nguyện Phật vì người sao, diễn nói khiến rõ hiểu, nếu người ở kinh này, sanh nghi lòng chẳng tin, liền phải đọa đường dữ, mong nay vì giải nói, vô lượng Bồ Tát đó, thế nào thời gian ngắn, giáo hóa khiến phát tâm, mà trụ bực bất thối. Đó là lặp lại cái ý trên, tức là nghi những vị Bồ Tát như vậy đó, mà Ngài thì mới thành đạo gần đây, thì sao mà gọi là Ngài giáo hóa hết được. Thì đó, thì để muốn, nghĩa là đây là muốn nhắc lại là phải thấy thấu qua cái tướng gọi là ứng thân Phật, mà thấy thấu được pháp thân sẵn có đó thì mới rõ được cái này. Như tóm lại ở đây á, là muốn nói lên, nghĩa là muốn trì kinh Pháp Hoa thì phải dùng cái gì trì? À, phải dùng cái trí vô sư mà trì, chứ còn cái trí hữu sư là không thể trì nổi. Đó. Hữu sư là cái trí học hỏi mà được từ bên ngoài mà vào, từ quân tập mà có. Thì cái trí đó là gọi là hữu sư. Còn trí vô sư là trí sẵn có nơi mình đó, phải phát triển cái trí sẵn có nơi mình đó, dùng cái trí đó đó mà giữ gìn tri kiến Phật thì mới giữ gìn nổi. Cho nên cái câu chuyện mà gọi là anh mù mà cầm lồng đèn đó, quý vị nhớ không? Nghĩa là anh mù đến thăm người bạn, nói chuyện mê, rồi cái mãi mê quên tới giờ tối, khi mà từ giả về thì anh bạn nói thôi anh về thì đưa cái lồng đèn cho anh cầm đi về, phải không? Nhưng mà mù anh nói là anh là thiệt là lắm cảnh, tôi mù rồi thì có đèn như không cầm gì mà đèn, cầm đèn, phải không? Nhưng mà anh bạn nói không, nhưng mà anh cầm đèn thì người khác họ đi họ thấy đèn họ tránh anh, trời tối thấy cái đèn đó thì tránh anh, chứ không là họ đâm vào anh. Thì anh mù thấy cũng có lý, cầm đèn đi ra hơi, đi đoạn hơi gặp cái người chạy đâm sầm vô anh. Rồi anh mình la, cái anh này của anh không thấy sao tôi cầm đèn lên anh còn đâm với tôi. Thì anh kia nói là thôi cái đèn của anh tắt từ lâu rồi anh ơi. Tức là cầm đèn mà tắt là không hay, mù mà, phải không? Cho nên cầm đèn đó mà cái đèn tắt không hay cũng tưởng đâu đèn cháy rồi. Thì cái này cũng vậy đó, phải không? Đèn mà từ cái người khác đưa cho mình đó là chỉ cho cái trí hữu sư đưa cho mình đó, thì cầm đó nhưng mà dùng không được, phải không? Nó tắt hồi nào cũng không hay. Cho nên là phải là cái đèn mà của mình á, tức là mình mắt sáng á, không thì cái đó là mới cứu được mình thôi. Thì cái này cũng vậy, cho nên là cầm cái đèn đó mà không cứu được mình cũng bị người ta đâm vô mình. Thì đây cũng vậy, có cái trí vô sư, cái trí mà mình tự mình sáng lên đó, thì cái trí đó mới giúp mình giữ gìn tri kiến Phật, mới qua được những cái nạn, không? Chứ không thể ý lại vào cái trí mà từ bên ngoài được. Mà có trí vô sư thì mới có sức sống sáng tạo được. Mình trí hữu sư thì học được nhiều nói nhiều thôi, không? Còn hết cái chỗ học thì sao? Hết nói, không biết gì nói, phải không? Cho nên đó gọi là sống mà gọi là trong kẹt trong cái khuôn, gọi là cái khuôn chết. Cho nên câu chuyện mà quý vị nghe hoài là hai chú tiểu đó, hai chú tiểu hai tiền diện kế bên đó, Nghĩa là mỗi ngày, mỗi buổi sáng ra thì hai chú tiểu, một chú tiểu bên thị dân A thì đi ra, thì chú tiểu bên thị dân B thì canh gặp nhau cái để mà luận đạo, phải không? Thì hỏi cho bữa nay chú đi đâu? Chú tiểu bên thị dân A đi ra, chú tiểu bên thị dân B thấy vậy bữa nay Vinh đi đâu? À, thì chú tiểu bên thị dân A nói là sao? À, chân bước đâu rồi tôi đi đó, phải không? À, chân bước đâu rồi tôi đi đó. Thì cái chú tiểu bên thị dân B nghe vậy cái không biết sao trả lời. Chạy về hỏi ông thầy. Ông thầy ơi, con sao dốt quá vậy? Chuyện dễ dàng cho con không gạn lại. Hỏi với giả sử không có chân thì chú làm sao? Phải không? Chú nói không có chân đi đâu, bước đâu thì đi đó, giờ không có chân thì sao? À, thì cái chú này nghe được cái học cho là à, ngày mai ra canh. Không? Chân gặp cái đó, bữa nay cái thì chú tiểu bên thì A vừa đi ra hỏi bữa nay Vinh đi đâu? Thì chú tiểu bên thì A nói là à, gió thổi đầu rồi tôi đi đó. À, các chú tự nhiên em cũng bí luôn, học được có câu đó bây giờ nói khác đây không biết sao trả lời à, đó thì đó rõ ràng trí đó gọi là trí hữu sư, học được nhiều nói nhiều thôi à. Về hỏi lại ông thầy thì ông thầy cũng nói nghĩa là con sao dốt quá, dễ dàng thì gạn lại, vậy thì nếu không có gió thì sao? Phải không? À, gió thổi đâu đi đó, vậy không có gió thì sao? À, thì vậy chú học được hai câu đó lại, bây giờ vào chào canh nữa thế nào cũng trúng câu. À, thì hôm sau ra canh hỏi bữa nay Vinh đi đâu? À, thì chú tiểu bên Tiền Nga nói là à, hôm nay tôi đi chợ. À, thì không dính vào với hai câu kia, chú bí luôn. À, thì đó rõ ràng để cho thấy rõ nghĩa là cái mà gọi là học từ bên ngoài đó là học theo cái khuôn chết, cho nên học nhiều và có nhiều đó thôi à. Còn cái chú tiểu bên Tiền Nga là có cái chỗ sống của chính mình, cho nên là tùy duyên mà ứng dụng linh động, đâu phải là bắt buộc là phải nói câu ra nói hoài. À, cho nên như vậy để cho thấy rõ có trí vô sư thì mới có sáng tạo, mới có sống sáng tạo được, mà có sáng tạo thì mới ứng dụng Phật pháp một cách nhiệm màu được, một cách linh động được, phải không? Chứ còn giờ học nhiều nói nhiều rồi, khi mà hết cái chỗ học đó biết gì nói thì đâu có mà linh động được, mà khi mà có ứng dụng cái linh động nhiệm màu thì đâu đâu cũng là Phật pháp được đó. Mình đâu đâu mình cũng chuyển thành Phật pháp được hết, phải không? Tức là ánh sáng tri kiến Phật đó nó lúc nào cũng không gián đoạn hết, nghĩa là cái pháp thường thôi, cái pháp thế gian thôi, nhưng mà mình cũng ứng dụng thành Phật pháp được nữa, phải không? Nó linh động, nó sáng. À, ví dụ bây giờ quý vị mà giờ ở đây chắc ai cũng học từ nhỏ thì biết hết rồi, ví dụ câu chuyện thằng Bòm đó thì thấy không? À, nếu mà người mà nghe thường thường thế gian thì cái chuyện thằng Bòm thôi, nhưng mà nếu mình mà nhìn theo con mắt của Phật pháp thì mình thấy cũng là câu chuyện Phật pháp rất hay. Cái thằng Bòm có cái quạt mo, phải không? À, phú ông xin đổi ba bò chín trâu, bòm rằng bòm chẳng lấy trâu. Phú ông xin đổi ao trâu cá mè, phải không? À, bòm rằng bòm chẳng lấy mè. Phú ông xin đổi một bè gỗ liêm, à, bòm rằng bòm chẳng lấy liêm. Phú ông xin đổi con chim đầu mồi, bòm rằng bòm chẳng lấy mồi. Thì sao nữa? Phú ông xin đổi nấm sôi, thì bòm cười. Bây giờ thấy vậy là quá thiền rồi, phải không? Thì vậy thấy không? Ý thiền rất là hay. À, nghĩa là đổi cái gì ba bò chín trâu, đổi nghĩa là một bè gỗ liêm, đổi gì đổi, nhưng bò mà sao nó lắc đầu hết, nhưng mà đổi cái nấm sôi ra nó cười, nó nhận. À, thì quý vị thấy thiền không? Thiền là chỉ mình sống ngay thực tại thôi, đang đói bụng đây thì đưa nấm sôi ăn là thực tế nhất. Phải không? Đó rõ ràng, phải không? Đó bây giờ nó đang đói bụng đó thì đưa nấm sôi, đó là thực tế nhất thôi. Còn cái chuyện ba bò chín trâu một bè gỗ liêm là chuyện xa vời. Nếu ngồi đó mà đợi mà ổng đổi cái quạt mo rồi tới ba bò chín trâu thì quý vị thấy chuyện đó là phải cái chuyện là viễn vông không, chuyện không bao giờ có, phải không? Chuyện đó chuyện ổng nói gạt thôi, gạt để mà lấy cái quạt thôi, chứ làm gì cái quạt mà đổi ba bò chín trâu, ai mà ngu vậy, phải không? À, cho nên như vậy ngồi đây để mà đợi đổi cái ba bò chín trâu đổi cho một bè gỗ liêm đó, giống như mình ngồi đây mà tưởng tượng xa vời đó, thì chuyện đó chuyện đâu đâu, ngay đây đói bụng đưa nấm sôi ăn là xong. Rất là thiền, quý vị thấy không? Rất là thực tế, sống ngay thực tế thôi. À, thì vậy quý vị thấy một câu chuyện đó mà mình nhìn theo con mắt của nhà thiền thì mình thấy cũng rất là thiền vị, cũng là Phật pháp. Thì vậy cho nên là có trí vô sư thì có sức sáng tạo, thì nhìn ra cái gì nó cũng đều sáng hết. À, vậy thì kết cục lại là mình phải phát khởi, nhưng mà phát khởi cái trí vô sư đó mà phát khởi ở đâu? Trí vô sư đó phải phát khởi ở đâu? Ở ngay cái đất tự tâm của mình, chứ không đâu khác hết. Cho nên đất tự tâm này mà nó nứt ra thì trí vô sư nó giọt ra. Phải không? Ngay đất tự tâm này mà nó nứt ra cái thì nó giọt ra thôi, khỏi cần phải tìm đâu hết. Vậy thì quý vị thấy tu có mệt mỏi gì đâu, có khỏi cần phải nghe là tốn công đi đâu khác hết, chỉ ngay nơi cái chỗ ngồi của mình thôi à. Cho nên trong nhà thiền các ông phải nhìn như gốc chân ông ở trong à. Còn mình cứ bỏ ra đi tìm chỗ này chỗ khác thì đừng xa. Cho nên cái phẩm này là phẩm rất là quan trọng đó. Tùng địa dũng chức, từ nơi dưới đất đó, lòng đất đó mà nó nứt giọt ra, thì chính cái trí đó là cái trí giữ gìn bảo vệ kinh pháp hoa muôn đời không bao giờ mất. Thì hôm nay thôi thì mình học tới đây. Cái phẩm sau đó thì mới giải thích là cái tuổi thọ của Phật, thì mới thấy được cái pháp thân.